Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình bắt đầu vào học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay mình bắt đầu vào học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm tức là Surangama Sutra. Kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì nó thuộc bộ mật tông, thành ra hầu hết các thầy ít giảng kinh này, bởi vì hồi nào giờ vẫn nói là những cái người mà chưa thọ giới mật tông nữa là không có được học cái kinh thuộc bộ mật tông ấy. Nhưng mà bây giờ thì quý vị thấy là người ta phổ biến cái kinh mật tông cùng lung trên internet hết, mà mình ở đây mình cũng học rồi, mình biết tức là mật tông nó thật ra nó chỉ là cái đại thừa cao cấp chứ không phải là cái gì bí mật hết. Còn nó có một cái kinh khác gọi là kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, tức là Sugarama Samadhi. Thì kinh này lại thuộc bộ kinh tập, tức là cái kinh đó Đức Phật dạy về cái Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm. Tam Muội tức là cái đại định, Thủ Lăng Nghiêm tức là kiện hành, tức là chắc chắn vững chắc dữ lắm. Thì ở trong cái bộ kinh tập đó, Đức Phật dạy rất nhiều về các loại Tam Muội khác nhau, ví dụ như là Chí Ấn Tam Muội, Hải Ấn Tam Muội. Tất cả những cái tam muội như vậy ấy, Đức Phật dạy cho các Phật tử, cho các người tu nhiều. Thì cái đó nó thuộc cái nhóm gọi là trong bộ tập, bộ kinh tập ở trong Đại Tạng Kinh. Còn cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này ấy, lại được đọc trong bộ mật tông. Thì quý vị biết ngày trước đó, ngày xưa mà tôi chưa biết nhiều thì tôi cũng thắc mắc tại sao cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này thuộc cái bộ mật tông. Bộ mật tông thì vậy mình học sao được, mà trong khi các thầy ấy, thì lại cứ chậm chậm nói là mình phải tụng Lăng Nghiêm cho nhiều, mình phải học Lăng Nghiêm, mình phải gì hết, mà thuộc mật tông thì sao mình phải học. Thì sau này sau khi thọ giới rồi cũng biết té ra tức là mật tông chỉ là cái đại thừa cao cấp. Và bây giờ quý vị đã học đại thừa nhiều rồi, quý vị học hết những bộ Phật học phổ thông, quý vị học nhiều kinh đại thừa rồi, thì bây giờ mình sẽ lên tới kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm này đó, là cái kinh mà Đức Phật dạy về cách tu, làm sao tu cho đúng và cách nào mình tu sai. Tại sao mình tu sai? Tại vì ở trong này quý vị biết đại khái cái kinh này nói về vụ ngài A Nan rồi. Chắc quý vị biết ngài A Nan gì hả? Ngài A Nan là thị giả của Đức Phật. Thì ở trong kinh này hồi người ta sẽ nói rõ ràng chi tiết hơn. Hôm ấy thì ông vua Ba Tư Nặc ông ấy có đám dỗ thì ông mời hết Đức Phật với lại các thánh tăng đều lại mà dự. Thì chỉ có cái ông A Nan ông không có đi, bởi vì hôm trước đó có một đoàn Việt đó, tức là có một thí chủ nào đó ở nhà người ta có việc, người ta mời. Giống như mình bây giờ, ví dụ như ở nhà có người chết, có người tụng đám gì đó thì mời ông sư lại, thì mời ông A Nan lại. Ông A Nan tới lúc ông đi về thì mấy ông kia đi dự tiệc hết trơn rồi, cũng không có ai hết. Mà ngày xưa, cái luật ngày xưa của các ông thầy tu đó là không có được trữ đồ ăn ở trong chùa. Thành ra tới giờ ăn cái ôm mình bát, ông đi ông xin ăn. Ông đi thì ông đi, ở trong kinh này nói đi ngang qua nhà dân nữ Ma Đăng Già đó, rồi bị dân nữ này dùng cái tài chú tiên phạt tiên đạo Satasikala đó lôi vào phòng riêng, dựa kể ve vuốt khiến ngày An An gần phá giới thể. Quý vị biết chuyện đó rồi nhé. Thì lúc Đức Phật đang thọ trai ở chỗ vua Ba Tư Nặc thì Đức Phật biết chuyện đó. Đức Phật mới sai ông Văn Thù Sư Lợi đem cái chú Bạch Tán Cái, tức là cái chú Lăng Nghiêm này nè, đem lại chỗ A Nan với Ma Đăng Già đang ở đó, dùng đó đọc chú nó ra, cứu được ngài A Nan đi. Tức là A Nan đang bị, cũng như bây giờ mình nói là bị bỏ bồ mê. Rồi bây giờ ông Văn Thù Sư Lợi ông ấy lôi cả hai đứa đi về tịnh xá Kỳ Hoàn, tức là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên đó. Đức Phật mới cáo bạch ông vua Ba Tư Nặc, nói bây giờ đệ tử tôi nó đang mắc nạn, thôi để tôi về tôi cứu cho nó, tôi cảm ơn ông. Xong rồi thì cũng thọ trai xong rồi, thì vua Ba Tư Nặc cũng nghe vậy, ông cũng khoái, ông dắt luôn cả mấy lính từ kia đi theo luôn, để mà coi cái chuyện gì. Xong rồi lại dùng cái thần chú mà đánh thần chú thì giỏi quá vậy. Về thì lúc đó Đức Phật mới hỏi ông Anan, mới hỏi tại sao ông tu làm sao. Rồi ông Anan ông khóc, ông mới nói tại sao mà tôi theo Phật biết bao nhiêu năm nay rồi, Phật đi đâu tôi đi theo đó, Phật tu sao nói sao dạy vậy tôi nghe hiểu hết nhớ hết, mà sao Phật thì không bị nạn mà tôi mới hú lú đầu ra một cái rồi bị mắc nạn liền như vậy. Thì Đức Phật mới nói, mới chỉ cho ông ấy. Nhưng mà Đức Phật không chỉ ngay, Đức Phật mới chỉ cho cách tu, bởi vì nhờ như vậy thành ra bây giờ mình mới đọc, mình mới hiểu được tại sao mình tu sai, tại sao mình học tu hoài mà không thành Phật. Quý vị thấy rõ không? Mình nói mình tu làm Phật mà thấy có thành Phật gì đâu trời, chẳng thấy thành không Phật nó hết. Tại sao? Vì mình tu sai. Tu sai ở điểm nào? Thì Đức Phật mới nói rõ, về sau Đức Phật mới nói, ở trong đó Đức Phật nói về đó. Tức là cái người tu hành đó, muốn tu hành giải thoát đó, thì phải xem cái nhân địa tu hành và cái quả địa giải thoát nó đồng nhau hay là khác. Nếu mà nó khác đó, tức là mình tu sai. Giống như là mình nấu cát mà muốn thành cơm, trọn đời không thể được. Chắc quý vị biết đoạn đó gì không? Tức là ví dụ mình bây giờ mình trồng một cái cây, người ta nói bây giờ tôi muốn ăn cái ăn cam, tôi xin cái hột cam hoặc là tôi xin cái cây cam nhỏ về trồng, trồng xong cái hồi nó lớn cái nó ra trái xoài, thì tức là đâu cái đó đâu phải là cây cam phải không? Cái đó là cây xoài nhé. Nếu mà mình trồng xoài thì nó ra quả xoài. Thì trong này các thầy mới nói nữa, trồng qua đắc qua, trồng đậu đắc đậu, trồng dưa thì được dưa, mà trồng đậu thì được đậu, chứ đâu bao giờ mình trồng dưa mà lại ra hái đậu được. Thành ra mình tu hành cũng vậy, cái nhân địa tu hành, tức là lúc mình tu với cái nhân đó làm sao. Bây giờ mình nói tôi muốn tu để tôi thành Phật thì mình phải tu theo cái kiểu ông Phật, chứ bây giờ tôi muốn tu để tôi thành Phật mà đi ra ngoài thì ông Thiên Lôi Bà La Sát nào nói cái gì, bà nào ông nào nói cái gì thì mình cũng nghe theo, mình bỏ hết trơn, mình đi theo pháp môn này pháp môn nọ pháp môn này kia làm cho nó lại lẹ ra rốt cuộc chẳng ra cái chú hồn vậy, quý vị thấy không? Thành ra nó khác được điểm đó. Rồi trong này Đức Phật cũng dạy thêm cái nhân liệu tu hành, quý vị thấy cái đề kinh của nó Thủ Lăng Nghiêm kinh, nhưng mà cái tên kinh của nó là 19 chữ ở trên đó là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chính Lượng Nghĩa Trừ Bồ Tát Đoạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm kinh, cái kinh bỏ đi là 20 chữ. Thành ra Đại Phật Đảnh tức là cái đỉnh đầu lớn, Phật Đảnh tức là cái đỉnh đầu của ông Phật, Đại Phật Đảnh tức là cái đỉnh đầu lớn, Như Lai Mật Nhân, Như Lai tức là ông Phật, Mật Nhân tức là cái nhân bí mật. Cái nhân bí mật tức là gì? À, tức là cái bí kíp á, bây giờ mình kêu một cái bí kíp á. Cái nhân bí mật để mà tu chứng liệu nghĩa, tu chứng tức là tu cho có kết quả liệu nghĩa tức là thành Phật. Ông Phật, ông ấy có những cái nhân bí mật nào, ông dùng cái nhân bí mật nào để mà ông tu thành Phật? Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, tức là các vạn hạnh, tức là vạn hạnh của các Bồ Tát. Tức là các Bồ Tát cũng tu, nhưng mà các Bồ Tát tu theo những kiểu khác nhau. Nếu mà quý vị đọc cái kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó thì quý vị thấy ở trong đó Đức Phật nó hóa thân ra các vua Đế Thích, các vị Phạm Thiên, nó mới hóa thân mỗi vị trải tòa sư tử mời Đức Phật ngồi. Mà không lẽ mấy ông dành nhau, Đức Phật mới phân thân ra thành 84,000 ông Phật ngồi ở trên các pháp tòa hết. Thì quý vị thấy bây giờ nếu ví dụ mình mà ngu dốt, mình mà đọc kinh thường ấy, thì mình nói ôi kinh này nói chuyện tào lao, chuyện gì ông Phật mà tự dưng ông ngồi ông hóa ra thành giống như là mấy con vi trùng cứ tách người ra vậy, nằm rồi leo lên trên 84,000 kia. Không phải ý đó quý vị thấy không? Mà cái ý của kinh của người ta đó là Đức Phật nó hiện ở khắp mọi nơi hết, chứ cái Đức Phật không hiện ở một chỗ, tức là Đức Phật không phải là một thứ. Mình không thể nào mình nói ông Phật chỉ có tu theo cái này, chỉ có tu theo cái này. Khi mình nói như vậy là mình nói sai rồi, mình nói bệnh rồi. Không có một pháp môn mà có 84,000 pháp môn, người ta đi theo phương nào thì cũng được như vậy. Thành ra trong này mới có chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Lúc đó Đức Phật mới nói 25 vị Bồ Tát mới chỉ cho ông Anan cách tu của các ngài làm sao. Mỗi người tu theo một cách. Quý vị nhớ ha, mình sẽ học ở trong cái quyển kinh này. Thế cho quý vị thấy cái đề kinh ở đây, Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liêu Nghĩa Trừ Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Thủ Lăng Nghiêm là phiên âm chữ Phạn của chữ Surangam. Surangam thì họ phiên âm thành Thủ Lăng Nghiêm, có thế thôi, chứ cái chữ này không phải là cái chữ tàu. Thế cho đừng có nói thủ là tay hay thủ là đầu hay gì, không có cái chữ đó. Thủ Lăng Nghiêm tức là Sorangam. Sorangam thì họ phiên âm thành ra Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, bây giờ mình vào mình bắt đầu học, mình học từ đầu đi ha, mình học cho nó kỹ chút xíu. Bởi vì quý vị mai mốt sẽ phải giảng kinh này cho người ta. Đường Sa Môn bắt lập mật đế, đời nhà Đường thầy Sa Môn bắt lập mật đế diễn dịch Phật ngữ ra chữ Hán, tức là các thầy dịch sang. Tức là đời nhà Đường, Sa Môn tức là ông thầy tu, Sa Môn tức là Sramana, Sramana tức là cái ông thầy tỳ kheo, tức là cái ông thầy tu mà đạo Phật. Bắt lập mật đế là cái tên của ông này. Đại Đức Thích Chân Giám, Hòa Thượng Chủ Bích Liên diễn dịch Hán văn ra Việt ngữ và giải thích với sự cộng sự của các Sa Môn Thích Như Phước, Chủ Liên Tôn, Sa Môn Thích Tử Quang, Chủ Chân Đức. Tức là các thầy này, ngày xưa hồi đó có cái hội Năm Kỳ Phật Học. Hồi Năm Kỳ Phật Học thì ra cái tờ báo Từ Vi Âm. Tờ báo Từ Vi Âm thì ra năm 1932. Thì các thầy giảng những cái kinh này, giảng những kinh này và đăng trong tờ báo Từ Vi Âm. Đăng từ năm 32 cho tới năm gần năm 50 mấy thì họ đình bản. Rồi sau họ lấy những cái đoạn đó ra rồi họ góp lại thành quyển kinh này. Thành ra quý vị thấy quyển kinh này của quý vị đó tức là đã được các thầy giảng từ đời cho ông nội, ông tía gì đó của quý vị đó. Cho tới bây giờ, có thể là ngày xưa các ngày nếu mà được học đó, thì là cũng học ở đó. Nhưng mà ngày xưa nó khó lắm, mình biết một tờ báo ra khó kiếm lắm. Chứ không phải như mình bây giờ mà thấy được có tờ báo, ôi thôi đừng lấy, tôi về tôi không có chỗ để. Rồi bây giờ vài lời trần thuyết của Linh Sơn Phật Học Nghiên Cứu Hội. Phần này mình đọc cho lẹ ha. Nhưng mà tại vì cái thầy biết ngày trước đó là mình cũng đọc để cho bỏ công của thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật giáo là một triết học huyền diệu cao siêu, muốn thâm nhập tất phải dày công nghiên cứu. Chuyện như này có lý rồi, mình không có cãi gì hết. Phật pháp có phương tiện thích ứng chuyển mê khai ngộ, muốn được thoát khổ phải chí thành trở thành. Thầy cho quý vị thấy Phật giáo có phương tiện thích ứng, cái này nó hay ở cái điểm đó, tức là đại thừa rồi. Tức là nếu mà không theo phương tiện thích ứng đó, thì cứ bắt người ta phải vô, mấy người vô này niệm Phật thôi, không có được làm gì khác ấy. Hoặc mấy người vô đi ngồi thiền thôi, không được làm gì khác ấy, thì là hỏng rồi. Người ta bỏ theo đạo khác. Gia chi dĩ, đạo Phật danh gọi là một đạo đại hùng, đại lực, đại từ bi, tất nhiên có bản nguyên trên bản nguyên chân truyền, bản nguyên tức là cái gốc chân truyền chứ không huyễn hoặc, một nền giáo dục đức trí, tức là vừa đức vừa trí, gồm cả pháp thế gian và xuất thế gian, khế hiệp các căn cơ, không mê tín mà tránh tín, không yếm thế mà cứu thế, không mơ hồ mà thật dụng, phù hợp với khoa học thật nghiệp và lợi ích cho xã hội thực tế. Tức là đạo Phật không phải là chỉ xuất thế gian không, mà đạo Phật phải ứng dụng vào thế gian. Thì là quý vị thấy cái này là cái tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa. Hiện nay khắp năm châu thế giới đều xúc tiến công cuộc nghiên cứu Phật giáo, hầu đem tinh hoa thuần túy của Phật giáo bổ khuyết cho nền khoa học văn minh. Các bậc triết nhân thông kim bát cổ đều ca tụng giáo pháp từ bi của Phật là một chân lý tuyệt đối, đức từ của Phật năng làm tất cả chúng sinh được vui, đức bi của Phật năng làm tất cả chúng sinh khỏi khổ. Cái này quý vị biết, cái này là của Đại Thừa thôi, từ bi là của Đại Thừa. Lòng từ bi của Phật muốn cho pháp Phật hiển minh, phổ biến, bình đẳng, ví như đám mưa. Mưa xuống thì các loại dầu lớn, dầu nhỏ thảy đều gội nhuần gọt nước trong sạch. Đấy mới giải thích cho quý vị là tại sao mỗi nước nó có những cái nền Phật giáo khác nhau, hoặc là những cái giáo phái khác nhau nữa. Phật giáo bác hẳn những thuyết độc đoán chuyên chế, cũng không nhìn nhận các sự nghe nhảm tin cản. Những thuyết độc đoán chuyên chế, chuyên chế tức là độc tài, biết giống như chuyên chính vô sản hay gì đó. Có câu tùng văn tư tu nhập tam ma địa, đại ý dạy rằng tu hành trước phải biết nghe cho chánh đáng, do chỗ nghe đó mà suy nghĩ thật kỹ càng, phân biệt chất vọng, hiểu thông giáo lý, rồi nhất tâm tu hành sáng suốt mới vào được cảnh trí chánh định. Chứ tùng văn tư tu tức là theo cái lời nghe để mà suy nghĩ và tu hành nhé, thì vào được cái tam ma địa. Tam ma địa tức là cái chánh định, cái đại định nhé. Chứ mình nói nè, samadhi. Nếu mỗi người đều thấu hiểu thấu đáo, được hưởng thấu đáo và thực hành triệt để đạo Phật đạo, tức là tinh thần từ bi vô thượng được cụ thể hóa thật sự, thì ở trần gian chẳng những không còn phân nhân ngã, tiêu diệt các thành kiến cống cao kiêu mạn, bảo người không toàn xảo quyệt gian phi, thủ hành ganh tị, ích kỷ mưu hại lẫn nhau. Bởi vì nếu mà mình theo đúng đạo Phật đó, thì mình bỏ được cái ngã, mà bỏ được cái ngã thì mình không tham, không sân, không si, thì những cái chuyện đó là mình bỏ được hết. Lại thêm ai ai cũng biết xả ác phủ thiện, tức là bỏ cái ác mà giữ lấy cái thiện kia tốt thôi. Đoạn trừ tam độc, tức là trừ dứt hết ba cái độc tham sân si, biết sống hòa thuận và quý trọng nhau, ái nhân như ái kỷ, tức là thương người như thương mình, tương thân tương trợ, bấy giờ thảm họa chiến tranh chắc phải dứt tuyệt, ánh sáng hòa bình chiếu rìu khắp vũ trụ sơn hà, thiên hạ được no cơm ấm áo, lạc nghiệp an cư, đó là trên hạnh phúc mà người đời hằng mong ước. Vậy chúng ta phải cần nghiên cứu và thực hành đạo Phật, tức là cái lý luận của ngài tại sao mà mình phải theo đạo Phật là như vậy. Về phần nghiên cứu, có sẵn tam thừa giáo lý 12 bộ chân kinh bí điển tùy trí tuệ mà tham học. Về phần thực hành, hoàn bị tắm và tư diệu pháp bao hàm các giáo đốn tiệm mật quyền tàng thông miệt viên tùy căn tánh mà lấy thọ, tức là tùy theo các tông phái khác nhau, tùy theo cái trình độ. Quý vị thấy đốn tiệm này, đốn tức là nhanh, tu thiền chẳng hạn, và quát mắng hét một cái để cho người ta hiểu liền, cái đó gọi là đốn. Còn tiệm tức là tu từ từ, mỗi ngày đi tụng kinh, mỗi ngày tụng kinh đều hết, hoặc là niệm Phật đều hết, niệm Phật mấy trăm ngày, mấy ngàn ngày gì đó, thì được cái gì chẳng hạn, cái đó gọi là tiệm. Tiệm tức là từ từ đến lên. Mật tức là cái đại thừa cao cấp, quý vị biết mật, tại vì mật ngày xưa người ta cứ hiểu của bùa chú hay là gì đó, tức là mật, chứ không hiểu như vậy. Quyền tức là thay vì theo cái chánh thì dùng cái phương tiện, tức là giống như ngày Mahakala chẳng hạn, tức là ngày Mahakala là hóa thân của Phật Quan Thế Âm chả, nhưng mà bà ấy dữ dằn quá, bà ấy phải có quyền như vậy mới được. Rồi tạng thông mật, nếu có nghiên cứu mà không thực hành thì là đạo hạnh khó lên, dĩ nhiên mình, tức là mình chỉ học thôi, mình không có làm. Nếu thực hành mà thiếu nghiên cứu sợ vướng phải dị đoan tà mị, tức là mình tu hành mà mình không có học thì vướng phải dị đoan tà mị là phải thôi. Người ta nói cái gì cũng đớp hết trơn, thì cái đó là sai, là ngu. Tu mà không học là tu mù, là như vậy. Đối với người tu Phật thì nghiên cứu và thực hành là hai bổn phận liên quan mật thiết. Bổn hội một đoàn thể tu Phật có đủ hai giới xuất gia và tại gia, vừa hòa hiệp nhau để hành đạo, vừa chuyên cần tham khảo Phật giáo và các triết học Đông Tây, có bản chất khuyên người lãnh giữ làm lành, xây dựng đạo đức tu hành chân chánh. Bổn hội sáng lập hồi năm 1929 với danh hiệu Nam Kỳ Nghiên cứu Phật Học Hội. Nhờ ơn đức cao cả của nhiều bậc sa môn hoàn toàn hy sinh vì đạo, như Đại Đức Như Trí, Đại Đức Trí Thiền, Đại Đức Tử Phong, Đại Đức Huệ Quang, Đại Đức Chánh Quả, Đại Đức Thiện Dư, Đại Đức Chân Giám, Đại Đức Như Phước, v.v. Cái này quý vị thấy họ lập cái hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật Học. Thì vì sau này mấy cái ông mà cái bằng ông hăng đì quá, ông đi ông đánh, ông phá những cái tôn giáo khác, hoặc là đánh phá chính quyền, thì họ ưa có ra một cái lý luận. Họ nói là tại sao chỉ có tôn giáo, ví dụ như là Thiên Chúa Giáo thì gọi là tôn giáo, còn đạo Phật thì không cho là tôn giáo mà phải cho là hội. Thật ra chẳng có ai bắt đạo Phật là hội hết trơn, ai cũng cho đạo Phật là tôn giáo hết. Nhưng mà mỗi người muốn lập một hội riêng của họ, quý vị hiểu được không? Tức là cái tông phái của họ, họ lập ra một cái hội của họ. Ví dụ như hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật Học là của mấy ông ở trong Nam này, mấy ông lập ra. Hội Bắc Kỳ mà Chấn Hưng Phật Giáo đó là cũng là hội. Thì cái hội đó của họ là có một phần ở cái địa phương của họ thôi, chứ còn cái nguồn gốc của họ là cái tôn giáo thì là vẫn là đạo Phật. Chẳng có ai nói gì đạo Phật không phải là tôn giáo hết. Nhưng mà sau rồi họ nói là tại sao lại như vậy, nhưng mà có vấn đề kỳ thị gì không? Chẳng có vấn đề kỳ thị gì, bởi vì cái tôn giáo khác, ví dụ như là Công giáo á, thì nó khác. Công giáo tức là họ theo Vatican, họ chỉ có một cái tông phái thôi, một cái hội duy nhất thôi, mà tất cả đều phải theo ông giáo hoàng hết, thành ra họ chỉ có một hội duy nhất. Còn đạo Phật mình có nhiều hội khác nhau, nhiều tông phái khác nhau, mà nhiều người không thể ở chung với nhau được, quý vị. Tới ngay bây giờ tôi nói thật, vẫn còn nghe nhiều ông thầy mà cứ mạ lị mấy cái tông phái khác này, hoặc là tu thiền xịt ra khói, hoặc là ngồi nói những cái câu mà mình thấy thì cục. Những cái tông phái khác nhau thì mỗi tông phái như vậy là một hội thôi. Thì ra ở đây quý vị thấy họ lập hội, họ xin phép là đúng. Cũng giống như mình ở đây ở bên Mỹ vậy, mình lập hội thì mình phải có giấy tờ, có giấy phép. Nhưng mà mình là cái hội tôn giáo thì mình được miễn thuế, miễn trừ thuế, cái đó đương nhiên không có ai cản mình chuyện đó, phải không? Quý vị thấy rõ không? Như cái hội của mình đây này, mình cũng phải xin phép lập hội vậy, mình cũng phải lập hội. Nhưng mà dĩ nhiên là nó dễ hơn thời xưa, tức là mình lập hội, mình cái việc lập ra xong rồi mình báo cáo nhà nước là xong, chứ nhà nước họ không làm khó dễ gì hết mình. Nhưng mà nếu mà mình là cái hội tôn giáo thì họ cho cái quy chế non profit, tức là được miễn thuế, được miễn gì, thì nó đỡ cho mình, đỡ cho các Phật tử, đỡ cho cái tôn giáo mình. Nhưng mà đâu có ai nói là tại sao mà nhà nước không coi cái này là tôn giáo, thì không, chẳng có, nhà nước Mỹ là nó không có coi tôn giáo nào là chính hết. Quý vị thấy rõ ha. Còn ở đây cũng vậy, Nam Kỳ Nghiên cứu Phật Học Hội thì ngày xưa các thầy mà lập những cái hội ra là các thầy cũng rất là thoải mái, chứ không có ai nói là phải tại sao lại bắt tôi phải lập hội ra, chuyện vô lý. Mình cũng lập hội thì mình lập, ai bắt. Phái Tại Gia có các vị đạo tâm cư sĩ hết lòng hộ trì Tam Bảo như cụ Trần Nguyên Chấn, ông Nguyễn Văn Cần, ông Huỳnh Văn Quyền, ông Nguyễn Văn Nhân, vân vân. Tức là các cụ này bây giờ thì cũng đã mất hết này, mà ngày xưa đó thì các cụ là cũng đã đóng góp. Bởi vì hầu hết đó thì quý vị biết là các thầy đó thì có phương tiện để mà biết, hiểu và giảng cho, nhưng mà không có phương tiện in ấn, không có phương tiện phổ biến ở ngoài. Thầy ra phải nhờ các cư sĩ, các cư sĩ mới lập hội được, mới đóng góp được. Trải qua một thời kỳ từ năm 32 đến năm 44, bổn hội có xuất bản bán được sang từ bi âm và nhiều kinh sách nhằm mục đích trùng hưng Phật giáo, khua chuông bát nhã, cảnh tỉnh nhân tâm, thuyết minh thánh lý, tiêu trừ tà giáo, ứng dụng tánh thể hợp hòa, biểu dương tinh thần bạt khổ giữ lạc. Bạt khổ tức là đánh bớt cái khổ đi, làm tăng lên cái vui, đã gây nên một thành tích tỏ dạng phong quang mà các phái chư Phật tử đều hiểu rõ và công nhận. Tức là cũng nói cái hội của ông ấy đã nhờ như vậy và đã có những thành tích được như vậy. Đặc biệt nhất là bổn hội có thành lập Pháp Bảo Phường, tức là một thư viện Phật giáo huy hoàng, tích trữ đại tạng và tục tạng bằng Hán văn đầy đủ tài liệu kinh luật luật thiết dụng trong việc nghiên cứu. Thì ngày xưa chưa có cái vụ internet, thành ra họ làm cái gì cũng phải in sách, mua sách in đó ở bên tàu đem qua. Khởi đầu đành rằng có bằng cớ hiển nhiên chứng tỏ bổn hội đã đem toàn lực phục vụ Như Lai Pháp Bảo, nhưng vẫn chăng còn phải khi tròn khi khuyết, huống chi nhân sự tránh sao khỏi lúc bổng lúc trầm. Khởi đầu năm 45, trong số hội viên các ngài trưởng lão đạo cao đức cả thì lần lượt vãng sanh, nhiều vị tu sĩ nhiệt tâm với đạo thì già nua bệnh hoạn, lại gặp thời biến cố nhân dân loạn lạc, thành thử bổn hội tự đình chỉ tất cả công việc, hầu như giải tán. Ông cũng là lễ tỉnh thạnh suy thường tình ở thế gian. Tức là qua tới năm 45 là đến là cái vụ chiến tranh, quý vị biết ở trong Việt Nam thì cũng vậy, rồi có kháng chiến có gì nó tùm lum hết. Ở nhiều địa phương thì họ cũng không có đồng ý với lại tôn giáo. Đại phàm Phật sự không phải việc cá nhân mà là bổn phận chung của giới Phật tử. Tức là ở nguyên lý luận là việc của Phật sự không phải là việc của một người mà làm được, mà phải là việc chung của các Phật tử. Thành ra một hội Phật giáo tức là một đoàn thể học và hành Phật Pháp, chứ không phải riêng độc quyền độc đoán của ai được. Cho nên hội Phật giáo có tính cách lưu truyền đời này sang đời nọ, đời nào cũng hết sức cúc cung tận tụy, đề cao tu chỉ đã nêu rõ, thì việc làm thường xuyên hợp lý, trưởng dưỡng âm chất, chiếu luật thiên nhiên tiến hóa, đời hiện tại thừa kế của thời quá khứ phải đào luyện cho thế hệ vị lai. Người tu Phật suốt đời bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ tròn quan niệm xây dựng đạo đức, hoặc nhiều hoặc ít, ở ngày nay cũng như ngày mai. Đứng trước một cơ quan đạo đức từng có công trình vĩ đại về phương diện hoằng pháp lợi sanh như hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học, ngộ phải tình trạng khiếm khuyết, bên trong thì cô thế, bên ngoài thì kẻ ngoại cuộc thừa cơ hội gièm pha. Toàn thể hội viên thường trực nhận thấy có nhiệm vụ nâng đỡ hội nên không thể cứ thờ ơ lãnh đạo. Thì nếu quý vị thấy cái này, quý vị đừng có nghĩ là cái này là chỉ nhìn những tôn giáo khác à, mà quý vị phải biết là thời điểm đó, những cái sự mà khúc mắc nó ở trong Phật giáo nó rất là nhiều. Có những vị mà muốn vào dùng Phật giáo để mà khuynh đảo cái hội, thành ra tới lúc đó họ không muốn những cái vị này làm riêng ra lo học ra gì, không, mấy ông phải tranh đấu với chúng tôi, mấy ông phải làm thế này phải thế kia phải thế nọ à, thành ra ở đây quý vị mới thấy đó, ngoài thì kẻ ngoại cuộc thiểu cơ rèn pha, bên trong thì cô thấy là vậy, cũng kéo bè kết đàn như nhau vậy thôi. Ở đời ai có kinh nghiệm cũng thừa hiểu việc làm giàu thanh bạch cách nào cũng khó tránh được một phần dư luận đầm tiếu, thiết tưởng trên đường đạo đức chân chánh, người có chí nguyện kiến công lập nghiệp khỏi phải phiền lòng vì đó là tối chuyển. Và chăng đã mang danh Phật tử, dĩ nhiên hoàn toàn thâm tín ở chân lý nhân quả. Theo khí kinh có dạy, chủng quá đắc qua, chủng đậu đắc đậu, làm lành gặp lành, làm giữ gặp giữ. Chủng quá đắc qua tức là trồng dưa thì được dưa, mà trồng đậu thì được đậu. Lành giữ đều báo ứng như bóng với hình, hình ngay thì bóng thẳng, hình nghiêng bóng xiên, ba đời nhân quả tuần hoàn không mảy may xảy lại. Biết gieo giống ngọt thì hưởng trái ngọt, gieo giống chua thì lại trái chua, ai gieo giống nào gặp giống ấy, vì nhất thiết duy tâm tạo. Cái chuyện trong này Đức Phật dạy mà hồi mình sẽ học. Vì cơ ấy vào năm 1955, nhờ hồng đức quang minh của ngài Hòa thượng Thích Liễu Toàn là một bậc tỳ khưu trường trai tịnh hạnh, giới thể trang nghiêm, năm 55 tức là lúc cái hòa bình rồi, quý vị nhớ sau năm 54, tức là lúc ấy chia đôi Việt Nam, tính là cộng sản thì ở ngoài Bắc, rồi trong Nam ấy thì là tự do, rồi xong rồi sẽ tổng tuyển cử, để mà muốn thống nhất thì đó thì thống nhất. Thành ra năm đó là năm hòa bình rồi. Trần Quản công lao khó nhọc, đứng làm chứng minh đạo sư, đỡ đầu cho hội là nhờ sáng kiến của cụ Trần Nguyên Trấn cư sĩ, là người có công hạnh giữ gìn châu toàn ngôi pháp bảo của hội. Trong vòng 30 năm nay, cảm thấy tuổi già ươn yếu, không đủ sức khỏe để đảm đương việc hội, ủy nhiệm chúng tôi kiểm điểm tổ chức lại và hợp pháp hóa hội, lấy danh hiệu là Linh Sơn Phật Học Nghiên cứu Hội. Nghị định chính phủ chuẩn y ngày 30 tháng 11 năm 1955 cho được thích nghi với thể lệ hiện hữu. Tức là mình muốn lập hội thì phải như vậy. Vì thế, soi gương các bậc tiền bối và theo tôn chỉ đã vạch sẵn, tức là bây giờ lúc đó là lập ra cái hội Linh Sơn. Soi gương các bậc tiền bối và thể theo tôn chỉ đã vạch sẵn, chúng tôi gồm có thất chúng Phật tử cùng nhau đoàn kết không phân biệt tông phái. Cái này quý vị thấy đó, có thất chúng Phật tử chứ không phải tứ chúng. Tứ chúng tức là thì kheo ni và tắc và di. Còn thất chúng là có thêm sa di ni và thích swamana nữa. Tức là những cái người tu á, quý vị biết cái sa di ni tức là chú tiểu với mấy cô tiểu á, nhất là chú tiểu á, chú tiểu ngày xưa đông lắm quý vị, chứ không phải như bây giờ mình á, bây giờ kiếm được chú tiểu kiếm không đa, người ta đấu chịu đi tu. Chứ còn ngày xưa ui chà đông nghẹt á, còn ít mà không cha không mẹ rồi không nhà gì vô chùa hết á, thành ra chú tiểu hết, thành ra chú tiểu đi là đông lắm. Nhiều khi chùa có một ông sư hoặc là thêm một ông sư nhỏ nữa thôi, ông sư bác, ông sư chú này thôi, thì toàn là mấy chú tiểu không. Thì đi đâu thì cộ mấy cái long đình hay cái gì đó là toàn mấy chú tiểu làm hết. Rồi ra ngoài mà trồng rau, trồng lúa thì là mấy chú tiểu làm hết. Thì ngày xưa cái sa di nó đông dữ. Với cái hạng thích swamana, tức là mấy cái bà bỏ bây giờ thấy ít nữa. Ít mà người nào chịu tu, già thì cứ ở nhà mà ôm đít mấy đứa nhỏ mà. Tôi nói xin lỗi mấy bà già chứ. Chứ mấy bà già ngày xưa đó là người ta đi vô chùa người ta ở. Chính tôi hồi nhỏ đó mà tôi lên chùa Quán Sứ, vậy tôi thấy mấy bà bỏ nhiều lắm. Họ gọi là bà bỏ, tức là mấy bà già đó. Bà ở nhà rồi, bà già chồng chết hoặc là con cái lớn hết rồi thì bà vào cái chùa bà ở. Bà ở thì bà mặc áo nâu, chúng chít khăn mỏ quạ vậy thôi. Có người thì để tóc, có người thì cạo tóc. Chả ai cấm cả. Người để tóc, người cạo tóc cũng vẫn gọi là bà bỏ thôi. Thì cái hàng đó gọi là thích swamana. Những cái bà này á, thì nói thật tình á, là họ vào rồi họ lâu lâu họ cũng về nhà. Con cái thì họ thấy mẹ ở đó cũng nói xin lỗi, cũng giống như ở trong nơi sinh hôn vậy. Thì họ cũng đi vô chùa họ thăm thường. Thành ra chùa là cũng vui vẻ lắm. Thấy vô thì có bà, ông mấy bà già vào trong đó ở thì cũng giúp trong chùa làm phúc để mà tích đức cho con cho cháu. Con cháu thì nghe thì thấy mẹ vào trong chùa vậy ở cũng khoái, hãnh diện ra ngoài ra điều là thấy mẹ tôi biết tu chứ không có đi mà đánh bài với lại đi xem hát giống như mấy bà kia. Quý vị thấy thì giờ đây mới nói thất chúng là như vậy. Ngày xưa thất chúng nó quan trọng, thức swamana là cái hạng đông lắm. Quý vị mới vào chùa nó chú tiểu với lại mấy bà bỏ là đông. Bây giờ xong vào chùa chẳng thấy bà bỏ nữa hết mà thấy toàn mấy cô trẻ trẻ mà. Nhiều khi cô ni cô gì nó vô thì trời nhiều. Chứ mấy bà già thì mấy ông thầy cũng mưa nữa, vô đó mất công, vô đấm lưng xóa bóp mình trở đi nhà thương khổ, cũng không có giúp đỡ được gì. Thì cái đó nó sai. Thầy giờ đây mình nói thất chúng Phật tử là như vậy. Soi gương các bậc tiền bối và thể theo tôn chỉ đã vạch sẵn, chúng tôi gồm các thất chúng Phật tử cùng nhau đoàn kết không phân biệt tông phái, bình thường hoặc giai cấp giàu nghèo. Quý vị thấy rõ cái này là không phân biệt tông phái, nó hay ở cái đó. Tức là hội Phật giáo Linh Sơn này, tức là họ có những người mà theo Đại Thừa, có những người theo Nguyên Thủy, hoặc có gì đó thì họ cũng theo nhau, họ vào, hoặc Mật Tông, nhất là Mật Tông. Quý vị biết, ví dụ như hồi mà tôi còn nhỏ ở ngoài Bắc, tôi biết hầu hết cái chùa ngoài Bắc này là chùa theo Mật Tông, hoặc một hai cái chùa theo Thiền Tông thôi, chứ không có cái chùa nào mà theo Tịnh Độ ấy. Chỉ về sau có ông Giải Ngạn ấy, ông Giải Ngạn nó là ông được cái với cô Sáu ấy. Cô Sáu là chủ chùa Hưng Ký ấy. Cô ấy mời về trụ trì cái chùa Hưng Ký, thì ông mới tổ chức cái thành ra chùa Tịnh Độ. Thành ra cái chùa Hưng Ký là cái chùa Tịnh Độ duy nhất ở ngoài Bắc. Nhưng mà thật ra ý của ông thầy Giải Ngạn đó, tức là ông cũng muốn cho cái cô Sáu này ấy, cô tu theo đạo Phật ấy. Cô chịu khó niệm Phật ăn chay. Chứ nói thật, cái cô thì làm gì mà biết tu hành cái gì. ngồi mà đếm tiền không à, lo sự ngày nào cũng sáng dậy là cũng phải tô mày vẽ mặt đánh pho son rồi phấn xong rồi thì làm gì được, thì nó khó tu quý vị. Thì ông ấy phương tiện cho, bởi vì thầy giải ngạn này là A Xà Lê giáo thọ của cái giới đàn mà ông nội tôi thọ của tất giới, thành ra ông ấy biết rất nhiều, nhưng mà ông thích ứng dùng cái phương tiện, quý vị thấy không? Thành ra các thầy ngày xưa nó dùng cái phương tiện để mà đối phó với chúng sinh, lại còn tái lập Phật học Tùng Thơ để tiếp tục ấn hành kinh sách giúp ích cho giới tu hành nghiên cứu hầu khỏi phổ đại nguyện xuất thế độ sinh của Đức Bổ Sư và công phu tích cực hoằng pháp của Đức Tổ. Vẫn biết chúng tôi là phàm phu tục tử, đức bạc tài sơ, phúc mỏng nghiệp dày, chứng nhiều huệ ít, tuy nhiên với tấm lòng vị tha cùng sự chánh pháp, tùy khả năng cố gắng tiến hành Phật sự được bao nhiêu mừng bấy nhiêu, gọi là đóng góp một phần nhỏ nhen vào công việc vun bồi nền đạo đức lời lạc cho xã hội nhân sanh, ngưỡng vọng Phật tử tác đại chứng minh việc làm lớn lao mà sức người hữu hạn, chúng tôi tự xét mình còn khuyết điểm đủ điều, nếu không nhờ đức chúng như hải của chư tôn Phật tử thì hiệu quả chắc khó thành tựu mỹ mãn. Bởi nên luôn luôn chúng tôi nhất tâm cung khiêm tiếp đón những điều chỉ giáo cần ích và thành kính ghi tạc ân đức của các bậc thiện trí thức đã từng trong thời dĩ vãng giúp đỡ cũng như đương kim hỗ trợ, trân trọng thỉnh cầu thập phương chư sơn thiền đức. Chư sơn á, sơn chứ không phải là núi đâu, mà sơn tức là tự á, tức là cái chùa á. Thành ra quý vị bên thanh nghe có nói cái chữ sơn môn, sơn môn tức là cổng núi luôn, không phải cổng núi, nó là cổng chùa. Chư sơn thiền đức và Hải Nội thiền nam tín nữ giàu lòng từ mẫn, giai đại hoan hỷ chiếu cố, hoặc trực giao hoặc gián tiếp giúp cho chúng tôi có đủ năng lực rộng mạnh làm tròn nhiệm vụ mang tay. Xin thành tâm cầu nguyện nhất thiết chúng sanh đồng nghe Phật dạy, đồng tỏ Phật kinh, đồng ngộ Phật tâm, đồng thành Phật đạo. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sài Gòn ngày 2 tháng 6 năm 1957, thay mặt Linh Sơn Phật Học Nghiên cứu Hội, hội trưởng kiêm trưởng ban hoằng pháp Thích Tử Quang. Cái đồng thầy Tử Quang này về sau quý vị biết cũng cái chùa về sau cũng lớn lắm, người ta theo cũng đông. Lưu ý quý vị phải đọc cái chỗ phần lưu ý này phía bên tay trái. Xin quý Phật tử lưu ý việc ấn loát quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này chia mỗi trang thành 3 phần. Thứ nhất là phần chữ đầu là âm nguyên văn chữ Hán, để quý vị tùy nghi theo đó tụng trì. Trong lúc tụng thì tiếp nối đọc một phần chữ in đậm ở phần đầu của mỗi trang thôi, tức là cái phần đầu á, quý vị thấy in chữ đậm á, là cái phần chữ Nho. Phần chữ Nho thì quý vị nếu mà muốn tụng, bởi vì ít người tụng chịu tụng, nhưng mà nếu mà quý vị muốn tụng thì cuốn này quý vị tụng được, chứ mấy cuốn kia quý vị tụng không được. Tụng được tức là quý vị tụng thì cũng vô rồi tán hương đảnh lễ, xong rồi quý vị tụng, tụng thì bắt đầu vào, tụng tới đâu thì ngưng, tới đâu mệt thì ngưng, rồi lần sau mình tụng tiếp. Thì tụng chỉ những cái phần chữ nhân, chữ in đậm thôi. Phần chữ lót là phần dịch nghĩa của mỗi đoạn để quý vị Phật tử thấu hiểu nghĩa lý của kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là phần thứ nhì ở dưới đó là cái phần giải, giải phần dịch sang chữ Việt, dịch sang tiếng Việt. Tức là nếu mà quý vị không thích chữ Nho thì đọc tiếng Việt thôi cũng được, nhưng mà sở dĩ mà tôi muốn quý vị phải đọc tiếng Nho, bởi vì cái bản kinh Thủ Lăng Nghiêm này á, quý vị nên nhớ là chỉ còn cái bản chữ Nho là tồn lại, nó không có bản chữ Phạn nữa. Thành ra nếu mà bản chữ Nho mất á, là nó sẽ mất luôn. Bản chữ Nho này thì do ngày Bát Thích Mực Đế đó, tức là Bát Làm Mực Đế này ngày dịch sang, thì ngày xưa nói là ngày ở cái nước gọi là nước Phù Nam, chứ thật ra cũng phải bên Ấn Độ đâu, người ta nói bên Ấn Độ nhưng mà đúng ra là Phù Nam. Quý vị biết mình đọc những cái lịch sử xong mình thấy đau đớn, nhiều cái quốc gia, nhiều cái dân tộc mà bị tiêu diệt hoàn toàn ấy. Giống như dân Phù Nam nhỉ, dân Phù Nam của nó ngày xưa nó ở cái vùng rất là lớn, có một thời mà Phù Nam nó chiếm tất cả Việt Nam, chiếm tất cả miền Nam Việt Nam, Campuchia với cả Thái Lan. Nước nó gọi là Phù Nam và thủ đô của nó là Ốc Eo. Ốc Eo thì ở vùng Châu Đốc, bây giờ người ta tìm ra, người ta đại khái vậy thôi, chứ thật ra là ngày xưa những cái thành phố nó thì bằng đất, nhà bằng đất lợp lá, thì ra về sau là nó tiêu hết, nó không còn sót lại gì. Bây giờ người ta đào xuống, ngày xưa những học giả Pháp, những nhà nghiên cứu người ta đào xuống thì người ta còn thấy những cái pottery, tức là những cái đồ bằng sứ nung, hoặc là những cái nữ trang, những cái đồ trang sức đó, hoặc vàng bạc, chứ không phải nữ trang không đâu. Rồi những cái tượng người ta thấy được nhiều. Thì về sau chiến tranh cái gì đó thôi, nó phá nát bét nó trơn, bây giờ là không còn thấy cái gì đó. Bây giờ quý vị thấy xuống dưới đó, thì vẫn còn những cái di tích của Phù Nam. thì xứ đó gọi là Phù Nam. Phù Nam đó là một nguyên một cái vùng như vậy, mà hồi đó họ cũng theo đạo Phật, và theo đạo Phật mà theo đạo Ấn, tức là họ có lai Ấn giáo nha. Mà thật tình ra là trong đạo Phật thì nó vẫn có Phật Ấn giáo trong đó, bởi vì Đức Phật là sống ở nước Ấn, thành ra đi qua thì vẫn có, vẫn có vua Đế Thích hay gì đó cũng bị nhớ, chẳng hạn như bây giờ ở bên Miên chẳng hạn, thì cái đền Đế Thiên Đế Thích là họ nói rằng cái đó là họ theo Ấn giáo, thật sự cũng phải họ theo Phật giáo, nhưng mà Phật giáo có pha trộn với Ấn giáo, trộn lẫn với nhau hết. Thành ra Phù Nam là một vùng như vậy, và trong đó có một ngày, ngày ông sư gọi là Bát La Mật Đế này, ông mới đi đem kinh, đem cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, ông mới trốn qua bên Quảng Châu, đi qua thuyền qua bên Quảng Châu, ông mới vào cái ông thứ sử, tức là ông quan ở dưới đó gọi là phòng dung, ông mới vào ông mới chỉnh cho ông quan này, thì ông quan này mới nói thôi bây giờ ông biết chữ Phạn, bây giờ ngồi ông dịch sao, thì ông này ông nói cái này là kinh mật bí mật, à quý vị nhớ ông thành ra nói bí mật, thành ra mới về sau mới nhét vô bổn tâm là như vậy, bí mật mà vua không cho đem ra, thì ra tôi đây tôi ngồi dịch dịch xong cho lẹ rồi ông đi về nước, thì về sau người ta thêm thắt những chuyện đó, người ta nói cũng như giống như là ông ấy viết cái kinh đó vô trong cái miếng vải, xong rồi ông cuộn lại rồi ông rạch đùi, ông giấu ở trong đùi cái gì đó tùm lum đó quý vị, chắc quý vị biết những chuyện đó gì phải không, thì mình không biết chuyện đó, tôi nghĩ 9/10 là chắc là không phải chuyện có thật đâu, người ta cũng thêm thắt vô để cho nó hay thôi. Chứ nếu mà quý vị nhét cái đó vào trong đùi ấy, vô trong ấy, thì ra chữ lém luốc hết trơn, thấy gì nó mà dịch nổi, mà đọc nổi không nổi. Mà quyển kinh này thì quý vị thấy 10 quyển như vậy ấy, mà viết ra thì cuộn lại nó cũng thành giống như là cái bắp đùi, bắp chân rồi còn gì nữa, mà nhét vào trong bắp đùi thì tôi nghĩ cũng khó phải không quý vị, thấy thành ra cái chuyện đó chỉ là những cái chuyện mà người ta nói thêm thôi, tức là ý muốn, ý của người ta nói là kinh này là thuộc mật tông, mà ông ấy đem qua ông ấy giảng giải thích, thành ra về sau ấy thì người ta không biết để sao, vì nhất là về sau người ta cứ nói là mật tông là không có thầy, không được học, không có được thầy truyền hay gì đó, thì nó có những cái vấn đề đó. Phần chữ lót là phần dịch nghĩa rồi, và phần chữ thiệt nhỏ ở dưới mỗi trang là để chú thích thêm phần dịch nghĩa có ghi số thứ tự thì theo phần chú thích nhiều hay ít, trang nào không có chú thích thì phần này cũng không có, tức là để chú thích thêm thì có thêm phần chữ nhỏ xíu đó. Bài tựa diễn giải kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là kinh thượng thừa, cũng thầy Từ Quang biết, thôi đọc lên cho bỏ công thầy. Thủ Lăng Nghiêm là kinh thượng thừa quý báu vô lượng, gồm có đủ giáo lý hành quả rõ rệt, quý vị thấy, tức là kinh thượng thừa các ngài biết kinh thượng thừa, nhưng mà ngày xưa nó không có rõ rệt quý vị. Vì ngày xưa những cái tối thượng du già đó, tức là cái mật tông mà cao cấp đó, không có được truyền sang bên Trung Hoa với Nhật Bản. Những cái mật tông mà được truyền sang đó, chỉ là những mật tông hạng dưới, hạng thường. Thành ra quý vị thấy cái mà mình gọi là đông mật đó, không có những cái kinh như kinh Vyasamaja, rồi kinh Kalachakaratantara. Những cái kinh đó, đó là thuộc vô thượng du già, Antaratantara, là những giới mật tông cao cấp họ mới học những cái đó thôi. Tức hầu hết là ngày xưa những cái cuốn kinh mật tông đó họ không có truyền sang, chỉ có đệ tử họ học mà họ học thuộc lòng. Ông thầy dạy làm sao thì họ đọc lại hết như vậy thôi, chứ họ không có chép ra, vì họ cũng sợ nữa. Chép ra thì lỡ mà những cái đứa nào nó không biết, nó không hiểu, rồi nó học nói tầm bậy là mình sẽ bị tội. Thì nó rõ rệt. Giống như chỉ trước mà có một dạo, hình như cách đây chừng mấy tháng mình nhớ, ở trên internet nó phát tán những cái hình, những cái hình nó nói là tượng mật tông dâm đãng gì đó, rồi Phật ông Phật bà ở chùa ôm nhau, thì chắc quý vị thấy những cái hình đó gì phải không, nó đưa nhau ra. Thì những cái hình đó nó có thật, tôi công nhận nó có thật chứ không phải là không có, nhưng mà nó ở trong mật tông, và trong mật tông nó cái ý nghĩa của nó khác. Đàn ông không phải đàn ông, đàn bà không phải đàn bà, quý vị hiểu điểm đó. Tức là ở mật tông nó là cái đại thừa cao cấp, quý vị không hiểu cái nghĩa bóng thì là sai. Nếu chỉ thấy, ví dụ như là thấy ngón tay tức là ngón tay, mà ngón chân là ngón chân thì sai, không thể hiểu được cái gì hết. Thành ra vì do sự mà hiểu lầm như vậy, thành ra họ không có phổ biến cái đó ra. Rồi những cái đứa mà nó vô, nó chọt, nó lấy mấy cái đó ra, nó đăng thì mục đích của nó cũng là xấu, tức là nó muốn phỉ báng mật tông, chứ không phải là nó muốn xỉn dùng Phật giáo gì hết. mình phải hiểu những điểm đó để mình đối đáp với họ. Do trí tuệ siêu nhiên của bậc Viên Giác truyền dạy các chân tịch ngữ gọi là giáo, y giáo mà nghiên cứu sáng suốt thấu triệt chân lý giải thoát gọi là lý, tùng lý mà vận dụng đại hùng đại lực đại từ bi triệt để tu hành minh chánh gọi là hành, nương nhờ đại công phu tu hành mà viên mãn phước khỏe hoàn toàn giác ngộ gọi là quả, hành vô cùng. Quý vị hiểu điểm này chứ không? Cái này dễ quá, thầy Từ Quang biết là rất là dễ. Do trí huệ phải gồm đủ cả giáo lý hành quả, giáo tức là dạy học, dạy cho mình biết. Thì ra trí huệ siêu nhiên của Nguyên Giác truyền dạy các chân tiệt ngữ gọi là giáo, tức là dạy cho mình biết. Thì tức là bây giờ mình đang học nè, đó là giáo. Y giáo mà nghiên cứu sáng suốt thấu triệt chân lý giải thoát gọi là lý, tức là mình hiểu được cái nghĩa lý chính xác của nó, chứ không phải là hiểu được theo cái lời văn không. Hiểu được lời văn không không có ý nghĩa gì hết, mà phải hiểu được cái ý nghĩa của nó. Giống hồi nãy tôi mới nói tức thì đó, phải không? Ngón tay không phải là ngón tay. Chứ nếu mà mình thấy cái vẽ cái hình ngón tay mà mình nói cái đó là cái ngón tay thôi thì mình chưa có hiểu cái lý. Ý giáo tùng lý mà vận dụng đại hục đại lực đại từ bi triệt để tu hành những chánh gọi là hành, tức là mình hiểu cái ý nghĩa của đạo Phật rồi, cái nghĩa lý của đạo Phật rồi mà mình áp dụng, mình dùng cái đại hùng đại lực đại từ bi triệt để tu hành thì gọi là hành. Giống như ở đây là tu hành vạn hạnh Bồ Tát đó quý vị, tức là các Bồ Tát là tu phải có hành, tức là dùng mình hiểu cái ý nghĩa của Phật giáo rồi, mình hiểu cái lý của Phật giáo rồi, nhưng mà mình muốn tu ra cho chúng sinh á, thì không thể là mình tu hành cứng ngắc như vậy được. Mình không thể nói người bay thôi về nhà bỏ hết đi đi qua tu nói với tào lao, phải không? Không phải như vậy, mà Đức Phật cũng không có hề nói như vậy. Tại mình hiểu chữ bỏ tức là buông thế thôi, chứ mình không nghĩ bỏ á, tức là không có dính mắc mà. Chữ khác, nhìn từ khác gọi là không có trụ vào. Nương nhờ đại công phu tu hành mà viên mãn phước huệ hoàn toàn giác ngộ là quả, tức là tu hành được thành Phật là như vậy. Thủ Lăng Nghiêm là một phương lương dược trị lành các bệnh. Thủ Lăng Nghiêm có hiệu lực để tẩy sạch vô minh, phá tan nghiệp thức, khiêu đèn trí tuệ, mở lối niết bàn, khai rõ thường trụ chân tâm. Thủ Lăng Nghiêm ví như kim chỉ nam hướng dẫn chúng sanh vượt qua các làn sóng ba đào để thoát ly khổ hải, bước lên bờ giác tự tại an vui. Luận về hiểm giáo, tức là nếu mình bây giờ mình học cái này mà theo hiểm giáo thôi, tức là các ngài mà quý vị mà chưa có tỏ với mật tông hoặc là không có học mật tông á, theo hiểm giáo thôi học thì là cái gì? Luận về hiểm giáo, các lời biện giải trong kinh Thủ Lăng Nghiêm minh bạch tuyệt diệu, ngộ chứng lập phương. Tùy bệnh lập phương tức là lập cái toa thuốc cho mình. Tùy bệnh dụng dược, phá tướng sai biệt, rõ tánh nhân dung, có pháp tu trì, có phần kiến đạo và chứng đạo. Tức là mình học thấy cái này thấy rõ rệt để Đức Phật dạy cho mình tu chỗ nào sai, tu chỗ nào đúng. Thì quý vị hồi nãy tôi đã nói rồi phải không? Bây giờ quý vị chút xíu xin lỗi chừng vài chục bài nữa rồi mình sẽ theo tới đó. Luận về mật giáo, tức là theo về mật tông ấy thì là gì? Chú Thủ Lăng Nghiêm của Phật dạy truyền huyền bí cao tột, phàm trí vô phương phê phán, đó là trung tâm gồm đủ pháp lực, quay đức lực, thiệt ngữ lực, công dụng linh cảm, màu nhiệt phi thường không thể nghĩ bằng được. Trung tâm này chẳng những cứu ngài A-nan thoát nạn mà còn khiến được ngài nàng Ma Đăng Già hướng thiện. Tức là cái chú Lăng Nghiêm này là chú Đại Bạch Thánh Cái. Thì bây giờ tôi cũng nói cho quý vị nghe, chú Đại Bạch Thánh Cái này nó là cái gì? Nó gồm có năm đệ phải không? Chắc quý vị tụng quý vị biết năm đệ thì hồi trước mình học rồi, tôi đã nói rồi, tức là năm đệ này á, tức là cái phần mà triệu thỉnh tất cả các Phật Bồ Tát quỷ thần lại, cuối cùng là tới câu chú thì án an lệ thì sẽ đề mình là mình nề hồng luôn vấn trăm ta bà câu chú nó ngắn xuống không có cái gì hết, nhưng mà triệu thỉnh nó cái phần đó mới là đông, mới là dài. Tức là khi mà mình tụng cái chú này á, mình phải khẩn cầu tất cả các chư Phật, chư Bồ Tát, các loại quỷ thần, mười phương ba đời trong này về. Thành ra quý vị thấy hôm trước mình học cái bài chú Lăng Nghiêm đó, mình có học hôm trước có năm dĩa phải không? Thì nhưng bây giờ nó vẫn còn. Quý vị nếu mà không nhớ thì nên về nghe lại. Bởi vì trong đó quý vị sẽ thấy, tức là mình triệu thành tất cả các vị quỷ thần giải hết. Trước khi mà quý vị tụng cái chú, quý vị đọc cái bài đó thì quý vị triệu thỉnh tất cả quỷ thần tới, tức là các ngài sẽ tới đầy khắp cái chùa này hết, cái chỗ mà quý vị tụng á, cái đạo tràng quý vị tụng, các ngài sẽ tới mà ủng hộ quý vị. Thành ra ở trong mật tâm của người ta là như vậy, chứ không phải là mật tâm là chỉ nói khơi khơi gì không, không có chuyện đó. Vì cái sức mình nó không có đủ để làm cái gì hết trơn. Mà sức của mình nhá, tức là ở trong cái lý tưởng Bồ Tát này, tức là phải hợp với lịch sức của tất cả các ngài thì mới được. Nhất thiết thập phương chư Phật, tức là tất cả mười phương chư Phật đều do chúng tâm thủ lăng nghiêm mà hàng phục các ma phương ngoại đạo, đắc quả Bồ đề, vận chuyển pháp luân, giải ni cứu khổ cho tam thế chúng sanh. Cái này mình thấy rõ ràng, tức là ngài Từ Quang này ngài cũng không có rành rọt nhiều về cái mật tông. Cái này sở dĩ tôi dám nói là bởi vì mật tông không phải là như vậy, giải mê cứu khổ cho tâm giới chúng sanh không phải như vậy đâu. Phật tử nào kiên cố đức tin, nhất tâm chỉ tụng chúng thủ lăng nghiêm thì chư Phật cứu độ, chư thiên ủng hộ. Chỉ tụng càng nhiều thì càng sớm dứt sạch tam chướng phiền não nhân nghiệp và quả báo. Chỉ tụng chúng thủ lăng nghiêm thì các yêu tinh quỷ quái, độc trùng ác thú khó gia hại, tam tai bát nạn, oan trái ác duyên khó xâm nhiễm, tinh đức dị thành, vạn sự sở cầu chân thiện đều từ tâm mãn nguyện. Thì cái này đúng rồi, nhưng mà thật sự nó không phải là tại vì mình tụng không mà được như vậy, mà nhờ mình triệu thành các ngài lại. Quý vị nên nhớ điều đó, tức là khi mà quý vị cầu khẩn các ngài một lần mà quý vị tụng chú lăng nghiêm bảy lần, quý vị cầu khẩn biết bao nhiêu vị, từ các vị Phật xa xôi tới vị Phật Thích Ca, rồi tất cả các vị Phật khác, tất cả các ngài Thiên Long Bát Bộ quỷ thần đều lại giúp đỡ quý vị hết, thì làm sao mà có ai mà chống đối quý vị được. Quý vị thì nghĩ thôi, bây giờ ai mà có thể mà phá nổi quý vị, ngay cả quỷ Tỳ Xá Xà đấy, tức là những loại ngạ quỷ cũng vậy nữa, quý vị cũng chịu thành họ lại và họ sẽ giúp đỡ quý vị. Thành ra quý vị mới thấy mình tụng mông sơn thí thực là như vậy, mình giúp cho họ ăn uống đầy đủ, mình tỏ cái lòng thương của mình ra cho họ thì họ sẽ giúp đỡ mình. Ở đời đâu có bao giờ mà chuyện có đi mà không có lại, quý vị. Tức là mình thương họ thì họ thương mình. Dĩ nhiên là ví dụ như một người Bồ Tát thì nó khác, thì có thể mình thương người ta mà mình không cần người ta báo đáp. Nhưng mà những quỷ thần, những quỷ đói gì đó là họ cần cái tình thương của mình. Mà mình không thương họ thì bây giờ mình họ đòi hỏi cái gì được, thì họ phá mình thì mình dám chịu chứ đó. Thành ra quý vị thấy ở đây này mới nói như vậy, tức là nếu mà quý vị tụng cái chú này thì được tất cả những cái lợi lạc này. Những lợi lạc này không phải tại vì mình tụng cái chú này không, nhưng mà khi mà mình tụng thì mình thành tâm khẩn nguyện triệu thành các ngài lại. Thủ Lăng Nghiêm thật là một bộ kinh tích cực cứu thế, chí huyền chí diệu của Đức Vô Thượng Y Vương vậy. Bởi vì ở trong này Đức Phật, ngoài cái vụ mà cái chú Thủ Lăng Nghiêm này ra, Đức Phật còn dạy cái cách tu cho ngài A Nan. Hồi nãy mình nói rồi ha, quý vị sẽ thấy, mình sẽ học. Học Phật mà không học kinh Thủ Lăng Nghiêm chính là một sự khiếm khuyết oan uổng. Ví như bệnh không gặp thuốc công hiệu thì khó trị được lành. Dĩ nhiên, bởi vì nếu mà mình tu, mình học hoài, mình tu đi chùa hoài, mà tại sao mình thấy mình không có đổi gì hết trơn. 10 năm trước mình lại chùa, mình cũng gõ chuông cái con, mình leo lên mình lại cặp nhang. 10 năm sau mình lại cũng gõ chuông cái con, lại Phật rồi cái đi về. Hết rồi. Mình dòm lại rồi thấy thay đổi gì đâu, thấy mình già không hơn. Thế đâu có thay đổi gì đâu. Mà nếu mà mình thấy mình không thay đổi gì hết trơn, tức là mình tu sai nè. Mình tu sai, Đức Phật nói rõ rệt, quý vị thấy không? Tức là phải thấy cái nhân địa tu hành và cái quả bị giải thoát nó đồng nhau hay là khác. Nếu nó khác tức là mình tu sai. Giống như là người nấu cát thành cơm, chọn đời không thể nào. Học Phật mà không học thì nhiều là nghiêm xét như chúng sinh ở vào thế giới ngũ trược, lửa bát thức un ra, lại gặp khói lục trần đối đãi, mang ngũ ấm nhiễu hại, dây tứ đại buộc ràng, ái nhiễm bi căn, tham dục bi nghiệp, ngoại cảm nội thương, chính phải trầm luân bền khổ. Thì rất hay, bởi vì ở trong này mình sẽ học những ma ngũ ấm, phải không? Nếu muốn vạn bệnh hồi xuân thì phải sưu tầm diệu pháp. Diệu pháp ở đâu? Ở kinh Thủ Lăng Nghiêm. Biết sử dụng kinh Thủ Lăng Nghiêm thì mặc nhiên lửa bát thức, tức là 8 cái thức của mình ấy, phải tắt, khói lục trần phải tan, ma ngũ ấm phải tiêu, dây tứ đại phải dứt, ái nhiễm tiêu vong, tham dục diệt tận, bộ trần hiệp giác, phản bổn hồn nguyên, thiền định doanh giật, minh tâm tiến tánh, thành đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Tuy nhiên thì diệu pháp huyền vi tuyệt đối, phải hiểu cho đúng thì dùng mới trúng, nếu hiểu sai thì dùng chắc lầm, dùng lầm thì thuốc hay cũng thành thuốc dở. Giống như ngài A Nan trong kinh này như thế. Khế kinh có dạy thánh ý u thông, phân tâm nhan nan chắc, tức là ý của thánh ấy, thì là thâu xâm dữ lắm, mờ mịt mà xâm sâu. Còn phàm tâm nan chắc, tức là cái tâm phàm ấy, khó mà thấy được. Cái ý của thánh ấy, thâm u như vậy, làm sao mà tâm người phàm thấy rõ được. Các vị chân Phật tử, nguyên lý của Phật giáo hóa đã cao siêu bất khả thuyết, còn kinh nghĩa bằng hán văn là tinh thâm khó hiểu. Các vị chân Phật tử cầu đạo giải thoát, nếu không nhờ có sẵn thiện căn phúc đức nhân duyên, không nhờ các bậc đại đức chân tăng giảng dạy, không nhờ dày công kiên nhẫn tham khảo thì chẳng dễ chi thông đạt chánh pháp Như Lai. Bất cứ là các kinh viên giáo, tức sử, tức lý, dĩ trí các kinh quyền giáo, luận biện trong pháp đối đãi, tức là các kinh về viên giáo và các kinh quyền giáo cũng không có thể hiểu nổi. Nếu tham khảo đại thừa Phật giáo mà không hiểu được hán văn, e khi dùng hư làm thật, lấy tà làm chánh, tin ma làm Phật, bệnh chấp trước càng ngày càng sâu, lòng tự ái càng ngày càng nặng, thì việc hành đạo vô tình làm đường sai hướng, còn mong chi đạt được tứ đức thường lạc ngã tịnh của cảnh trí Niết Bàn. Giáo hội chúng tôi vẫn biết kiến văn phô thiển, học thức vụng về, không dám nói chuyên khoa hoàng pháp đời xanh, nhưng thiết tưởng hán văn chưa được phổ biến ở Việt Nam thì tam tạng kinh luật luận của đại thừa Phật giáo bằng hán văn chỉ bổ ích cho một thiểu số học giả mà thôi. Tức là tại vì cái chữ Nho đó quý vị thì chỉ có một số người ta biết được. Ngày xưa đó thì những người có học đó thì người ta biết nhiều, những người không có học thì không biết. Nhưng mà sau này thì cái chữ Quốc ngữ nó phổ biến và cái Tây học nó vào nhiều, thành ra nhiều người người ta không bỏ hán văn, người ta không học chữ Nho nữa, thành ra nó sẽ mất đi. Thành ra giáo hội chúng tôi vẫn biết, không dám nói chuyên qua hàng pháp để sanh, thiết tưởng hán văn chưa được phổ biến ở Việt Nam thì tam tạng kinh luật luật của đại thừa Phật giáo bằng hán văn chỉ bổ ích cho một thiểu số học giả mà thôi. Bởi nên chúng tôi không ngại chỗ kiến thức hạn hẹp, xin đem tâm nhiệt thành tùy khả năng diễn dịch và giải thích kinh Thủ Lăng Nghiêm, mong cầu giúp ích vạn nhất cho chư tôn Phật tử trong việc tu Phật. Xin lưu ý trong quyển kinh này có chỗ diễn nghĩa, có chỗ diễn lý hoặc diễn đủ nghĩa lý. Phần câu văn dịch nghĩa khi đổi lên, khi đổi xuống hoặc đổi trước ra sau, đổi sau ra trước, đó là muốn thuận theo lời nói thông dụng cho dễ đọc, tức là theo cái văn phạm của nó. Vì văn phạm tiếng Việt với văn phạm tiếng Tàu nó khác nhau gì phải không quý vị? Giống như bây giờ quý vị thấy cái bản tiếng Nho nó là như thì ngã văn vậy hả? Mà mình dịch là như vậy tôi nghe thì mình không giống con giáp nào chưa? Bởi vì như thì ngã văn á, tức là tôi nghe như thế này, hoặc tôi nghe như thế này, tôi nghe như sau, hoặc tôi nghe thế này, chứ không thể nào mà thấy này tôi nghe được. Quý vị tiếng Việt lâu qua nói cái động gì hợp rồi đó. Quý vị nếu mà quý vị là người Việt, quý vị không thể nói thế này tôi nghe được. Chứ quý vị là cái người gì đâu, người trồng đầu xuống đất là đi thôi, không giống ai hết. Thành ra muốn dịch nhá, chữ ra, thành ra thì ở đây thầy mới nói như vậy. Tức là phần câu văn dịch nghĩa khi đổi lên, khi đổi xuống, đổi trước ra sau là như vậy. Khi gặp đoạn nào thuộc về lý tánh mà nguyên văn nói ẩn thì dẫn thêm những lời chú thích của Việt vị tổ sư cho dễ hiểu. Kinh Thủ Lăng Nghiêm diễn đủ toàn bộ 10 quyển luận lý sâu xa, đoạn nào cũng có dẫn nguyên văn, diễn nghĩa và chú giải. Tức là cái này nói là bây giờ trong phần dịch này sẽ dịch trước, xong rồi tới chú giải ở phần dưới. Chúng tôi cố gắng diễn giải không lúc nào dám quên kinh chỉ, nhưng nếu chẳng may có điều sơ sót lỗi lầm đó là ngoài ý muốn, kính xin chư tôn Phật tử hoan hỷ lượng thứ. Kết luận thiết tha yêu cầu chư tôn Phật tử vừa đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, vừa chiêm nghiệm rước giáo, suy nghĩ châu đáo, không chấp văn tự, đem toàn thần lãnh hội ấn vào tâm tánh, y lời Phật dạy mà tu hành sáng suốt, nhất là chuyên trì chú tâm thì nhân hậu trách được thành tựu phước quả là vĩnh cửu. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới hữu tình đồng viên chủ trí. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát, cần khải thay mặt giáo hội Duy Sơn Sa Môn Tích từ qua. Bây giờ thì còn mấy phút nữa chắc thôi mình ngưng nhận lây. Qua cái đề mục kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì có 19 chữ là Đại Phật Bảnh Như Mai Lanh chân nhân tu chứng lưu nghĩa chư Bà Tát bản hành Thủ Lăng Nghiêm. Hồi nãy mình nói rồi phải không quý vị nhớ? Thì kinh Thủ Lăng Nghiêm này đúng ra là cái kinh nó khác hẳn hoàn toàn với kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, quý vị đừng có lộn. Và rất nhiều vị ngay cả pháp sư đi nữa mà họ giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm thì họ không biết về mật tông ấy, thì họ giảng qua cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Mà cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội nó không phải là cái này. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này Đức Phật hoàn toàn không dạy về Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, quý vị nên nhớ điều đó. Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là cái đại định mà Đức Phật dạy ở trong bộ kinh tập á, kinh số 642. Nếu mà quý vị có cái bộ Đại Tạng Kinh, trong bộ kinh tập đó thì cái phần đó là một phần rất nhiều các loại đại định, tức là các loại tam muội. Phật nói cái gì hải ấn tam muội, Phật nói kinh trí ấn tam muội, Phật nói cái gì tam muội rất là nhiều trong đó. Tức là các ngài giúp các ngài để tu cái định, nhiều cái định khác nhau. Trong cái định của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội gọi là kiên hành định, Thì khi mà quý vị nhập được cái định đó rồi nhé, quý vị đắc được cái định đó rồi, quý vị có thể ngồi một chỗ mà quý vị thấy được tất cả mọi sự, mọi vật. Thành ra nhiều người người ta mới hiểu như vậy. Quý vị thấy người ta không hiểu tại sao mấy sư này, tại sao mà ông kỳ cục, ông đâu có đi tới đâu mà ông nói như vậy. Hoặc nói như Kinh Pháp Hoa chẳng hạn, quý vị học Kinh Pháp Hoa rồi phải không? Quý vị nói như ông, nếu bây giờ nói cái này, ông Phật Thích Ca ông mới nói, ông đi đâu mà ông biết cái hương hôn lục, hương hôn lục nó nằm ở bên Somali này kìa. Tại sao mà ông biết được cái này? À, rồi tại sao những cái kia, những cái con gì đó, trong ma miến quỳ nó nằm rút rút ở trên là đất, ở trên Tibet, tức là trên Tây Tạng ngày xưa. Mà ngày xưa đâu có ai lên Tây Tạng được quý vị, đất cũng cấm. Mà cũng không ai lên nổi mấy chỗ đó, mà ông Phật hoàn toàn không có nghe nói ông có lên Tây Tạng nào. Tại sao ông nói được những cái trong ma miến quỳ vậy? Ông nói được trong kinh đó, tại làm sao ông biết được? Rồi làm sao mà ông biết có những cái hành tinh khác, có những cái vật vật thể khác ở trên vũ trụ? Tại sao ông biết được như vậy? Thì là nhờ những cái tam muội đó, những cái đại định. Đại định thì nếu mà quý vị muốn học á, thì cái đó học cũng được, dễ chứ không phải gì hết. Nhưng mà học cái gì nên học một thứ, học nhiều thứ con nó tẩu hỏa nhập ma nó khác, vì quý vị áp dụng không được. Nên nếu mà muốn nhập cái đại định đó, quý vị phải bỏ không có niệm Phật, không có gì hết. Nếu mà quý vị vẫn còn niệm Phật, vẫn còn gì thì nó thì quý vị vãng sinh. Nhưng quý vị đâu có làm sao cách gì mà lên được. Cầu cái gì thì cầu một thứ thôi. Bây giờ quý vị cầu muốn thành Phật thì học theo Phật, còn cầu muốn thành ma hoặc muốn thành gì thì là thôi là quyền của quý vị. Chuyện nó khác, mình không nói được. Thành ra mình hỏi, mình mới nói tại sao mà tu hành nó không thành công là như vậy. Trong này Đức Phật nói giải nghĩa cho ngài Anan, tại sao ông đi theo tôi như vậy mà tôi chỉ thành Phật, mà ông bây giờ cứ tơ lơ mơ mà đi cả nơi thất thể, đi nú đồng giang cái nó chụp dính liền. Thì tới mình sẽ học tiếp. Mình chấp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thanh Phật đạo.